vị A-la-hán. Bởi vì các vị tu rồi, nhất là các vị có tha tâm thông á, thì Đức Phật nói là thấy rõ, không có nói năng gì đó. Còn mình đó thì chưa, mình chỉ nghe, mình biết vậy thôi. Rồi sau đó đó, dần dần á, qua cái sự tu tập, mình đối chiếu lại, đối chiếu mình sẽ thấy. Bởi vì sao? Nó có một cái may mắn rằng á, là những cái tâm, một cái tâm mà khi nó khởi lên á, những cái đoàn tùy tùng đi theo á, là cái vận hành nó không phải một lần, mà nó vận hành rất là nhiều. Cũng như là khi mà mình biết mình giận á, thì nó đã giận rồi. Nhưng mà được cái là nó cứ vận hành như thế này. Cho nên mình biết mình giận rồi á, mình biết mình giận thì nó đã giận rồi. Tức là nó khởi lên rồi. Bây giờ mình mới vuốt đuôi nó mình thấy. Giờ thấy rồi, nó vẫn khởi lên nữa. Rồi mình lại thấy nữa. Thì mình tu tập cho đến khi nào đó, thì mình nhìn bằng cái là nó ngừng. Đó. Hoặc là cái gì, các cái gì mà coi như người ta tu tập mà cao rồi đó, thì nó vừa chớm lên người ta biết rồi. Và người ta cắt nó khi nó vừa chớm lên. Cái này khi đi vào từng tâm á, thì tôi sẽ nói rõ cho quý vị thấy, để quý vị biết là nó khởi lên cắt sao. Mình thì chưa được. Mình phải tu nhiều lắm, nhất là hành thiền. Hành thiền thì nó có hai cái. Nó có thể thô, nó có tế. Cái thô là gì? Cái thô là bây giờ mình bắt đầu khi mình đi cái pháp học này rồi đó, mình hiểu rồi đó, thì mình coi cái lúc mà nó xảy ra, mình để ý rồi. Dù mình thấy mình giận rồi đó, ví dụ bình thường á, ai mà làm cái chuyện đó là mình la trời đất rồi. Bữa nay mình học mình biết ha, mình đi vô rồi mình thấy cái tâm sân đó, nhất là học tới tâm sân biết rồi đó. Thì có khi mà nó nổi giận lên cái miệng định nói đó, chắc là nó sắp chửi đó. Thì nếu mà nó lỡ chửi một lần rồi đó, thì nó không dám chửi lần thứ hai. Mà chửi lần thứ ba, hai rồi đó, là thấy lần thứ ba nó hơi ngán rồi. Cho đến lúc nào, ví dụ bình thường mình chửi uy chửi lại hoài, chửi một chút rồi cái chực nhớ, chực có chiều đó nữa, chực nhớ tối nói nữa, mai nói nữa, nó dai dẳng vậy. Cái tâm sân nó dai dẳng nó như vậy đó. Nhưng giờ nếu mình học rồi mình hiểu rồi đó, là nó nín rồi. Nó lần lần nó nín bớt. Nó sợ nó nín bớt. Bởi vì thấy nó rồi đó, là nó không dám nữa. Nó yếu hết. Cái này tôi sẽ cắt nghĩa trên cái lộ trình tâm của nó đó. Cái khi mà mình thấy nó, là mình biết nó là cái tuệ mình phát sinh. Chỉ có tuệ mới trị nó. Tuệ nó như là kim cương vậy. Nó mới cắt được cái phiền não đó thôi. Nhưng mà vì mình mới tu tập á, nó cắt trong một sát na thôi. Không ăn nhầm gì đó. Giống như lấy cái lưỡi lam mà cắt được cái miếng xương xa vậy đó. Thì nhìn thấy nó còn y nguyên nhưng nó có cắt rồi đó. Và các thiền sư được khuyên mình á, dẫu cho một cái lát mỏng như vậy đó, một ngày mà được một cái sát na đó, còn quý hơn á, là không có sát na này. Bởi vì khi tu tập rồi thì Đức Phật dạy, chính cái sát na mà mình chánh niệm đó là cái sát na đó có sự sống. Còn không á, tất cả chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nói năng suy nghĩ làm việc, tất cả đều theo quyền lực của cái tâm. Nó kinh khủng đến như vậy. Chứ không có mình đâu. Rồi mình á, mình mới nhập vào trong cái quyền lực đó, mình tưởng là mình không có đâu. Chúng ta làm dưới quyền lực của cái tâm, dưới sự sai khiến của cái tâm. Khi quý vị hành thiền rồi, quý vị mới thấy khủng khiếp. Chính ta là kẻ nô lệ của những cái thói hư tật xấu của mình. Nó cho rõ vậy đó. Nô lệ của mình. Đi theo cái quyền lực của nó, không có cưỡng lại được. Dẫu cho mình hiểu biết bao nhiêu, không cưỡng là được nếu mình không tu. Kinh khủng nó như vậy. Biết là biết. Còn cái chuyện nó vận hành là nó vận hành. Không có làm cách nào khác hết. Giống như là bây giờ mình nói rằng bây giờ thầy ơi, tay chân con vụng về lắm, bây giờ con làm thế nào mà con vơ một cái là coi như là nó có hiệu lực liền. Chứ đâu có thể là mình lấy sách rồi ông thầy cũng dạy rồi mình cứ học thuộc lòng nữa. Là mỗi lần mà muốn đánh người ta hay là muốn phản kháng lại thì cái tay phải vơ phía trước, rồi cái lực nó làm sao đâu có thuộc bài đó mà làm được. Nó phải đấm bao cát chứ. Đấm bao cát cho có những cái bàn tay này nó gân guốc nè, nó cứng nè. Mà nó có thể chặt xuống với cái bàn như là dao mà nó chém xuống cái bàn vậy đó. Ngón tay nó có thể xỉa một cái là lủng cái bàn đó. Thì tập cho đến đổi hai cái tay này thành thép nè. Rồi những cái thế mà đá lên hay là những cái thế mà bung tay ra thì phải tập cho đến bao nhiêu lần nó trở thành một cái thứ phản xạ. Thì khi phản xạ rồi mới lên đấu trường được. Như vậy thì chúng ta sống cho đến cái giờ mà lâm chung á, thì cái giờ đó khi mà ngoại cảnh nó khởi lên, nó hiện khởi lên, hoặc là nội tâm nó khởi lên thì có phản xạ hiện được không? Đó mới là vấn đề. Còn nếu không á, nó đi theo cái quyền lực của nó. Và chúng ta sanh tử theo cái quyền lực đó, tức là chúng ta bị những cái thói quen của mình, bị cái nghiệp của mình á, là nó khống chế. Giống như một người mà nghiện đó, thì cứ bây giờ họ thấy nghe cái mùi rượu hoặc là nghe cái mùi thuốc đó rồi là cả một cái người nó chấn động lên hết. Nó không thể nào mà nó cưỡng cái tay nó lại được á. Nó không cầm cái bia rượu đó lên, nó không cầm cái thuốc đó lên để nó hít vô. Nó đi theo cái quyền lực của nó. Bởi vì nếu không á, nó sẽ giật ngược ra là nước miếng, nước mồm nó sẽ chảy ra, và người nó run rẩy hết, không có làm gì được đâu. Cái đó là cái thói quen đó, nó đã trở thành cái thứ quyền lực, nó sai khiến mình. Nó chính là những cái kiết sử, nó nội kết lại, nó kết lại, nó động lại thành một cái sức mạnh. Và cái sức mạnh đó nó sai khiến ngược cho mình, phải theo nó. Nên cái vị thiền sư mà cách đây mấy tháng có qua Việt Nam đó, thì vị đó là coi như là không có thiếu cái món gì hết, nhất là cái món rượu mà rượu ngon. Thì đến khi mà ông muốn bỏ nó đó, lúc mà ông hành thiền đó, thì ông đi ra mấy cái shop mà bán rượu đó, thì cái rượu nào mà ngon nhất, mà ông ưa thích nhất, ông mua vậy. Ông để cái chai, ông rót ly rượu để đó, mồi nhắm nào mà thích nhất đó thì để đó. Rồi ngồi đó, ngồi đó hành thiền, xếp bằng đó hành thiền, nhìn cái chai rượu với cái thức nhắm để coi nơi cái tâm của mình đó khởi lên một cái sự mong muốn gì đó. Nhưng mà gì đó khép chặt hết rồi, tay chân miệng mồm nó khép chặt hết rồi, ngồi trong tư thế thiền. Nhưng mà để nghe cái mùi đó nó quyến rũ ra sao, cái màu sắc của nó quyến rũ ra sao, những cái thức ăn nó như thế nào, hành như vậy cho đến lúc bỏ luôn thì mới qua được cái sự cám dỗ của nó, mới thoát khỏi cái quyền lực của nó. Còn không á, chúng ta làm nô lệ, chúng ta không thoát ra được. Như vậy cái sở hữu tâm này nè, nó hoạt động như vậy đó. Cái này thì chúng ta sẽ học nhiều đó. Cái khi mà chúng ta là đi sâu vào từng Phật, thì á, thí dụ vậy, cái tâm á, nó chỉ là tâm biết cảnh thôi. Nhưng mà sở dĩ á, nó có gọi là tâm tham, hoặc là nó gọi là tâm sân, nó gọi là tâm si, vân vân, là bởi vì khi á, mà cái tâm nó khởi lên á, thì nó có cái sở hữu tham nó đi theo, nó có một cái chùm bất thiện nó đi theo, cho nên nó mới có cái tên gọi này. Giống như giờ chẳng hạn bây giờ một người thôi, trong xóm giềng mình có một người nói vậy, nhưng mà cái người này á, mình gọi á, là người trưởng giả. Rồi có người gọi là ông trưởng giả. Thì trong làng có một ông trưởng giả thôi, khỏi cần nói tên ổng, nói ông trưởng giả là ai cũng biết hết. Như vậy cái trưởng giả này đi theo cái người đàn ông đó, bởi vì cái trưởng giả này có nghĩa là ông là người có nhiều tài sản nhất ở trong làng, giàu có nhất ở trong làng, cho nên mới gọi là người trưởng giả hoặc ông trưởng giả. Thì như vậy là cái phần đi theo này á, nó định danh cho cái phần đi trước. Thì cái sở hữu tâm cũng như vậy á, nó đi phía sau này nè, nó định danh cho cái này. Cái tâm chúng ta đó, nó đầu tiên nó chỉ là cái tấm thấy thôi. Nhưng mà ta thấy rồi ta đâu để yên vậy, thấy rồi ta phát cái tâm ưa thích nó đây. Nó ưa thích là nó cũng nhẹ thôi, nó ưa thích rồi liền nó thò tay nó hái liền. Vì vậy thấy không, đi ngang thấy cái trái ổi ngon nó ve ra ngoài đường đó, mấy ai mà dừng tay lại được. Thôi cái này cũng không có tội lỗi gì, tại vì á, cái này trong chùa chắc cũng không ai ăn, mấy sư cô đời nào ăn mà nó lại ve ra ngoài đường đó, mà nó ngon quá, nó chua rồi bẻ ăn, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà đó là tà kiến đó, tại vì cái của đó mình có xin đâu. Chùa là chùa, nhưng mà cũng có người quản lý cái chùa, cũng có người tưới cây cái chùa vậy đó. Mình có xin không? Mình biết cái của này của nhà chùa mà không ai cho hết á, mình tự ý mình cho mình. Là bởi vì nó quyến rũ, cái trái ổi chua nó quyến rũ. Mà tà kiến tức là nghĩ sai thôi, nghĩ lệch thôi, lại nghĩ là không có tội lỗi gì hết á. Nhưng trái ổi ăn nhầm gì, mình xin cổ cũng cho vậy. Nhưng mình xin nó khác. Còn mình không xin á, là mình phạm cái giới trộm cắp rồi. Nhưng mà không có ai dừng tay lại được. thậm chí là đi ngang là thấy cái trẻ ổi đó mà không bẻ nó uổng nữa. À, nó nghĩ vậy bởi vì vui. Rồi có khi con nít nó đi thì đứa cắn miếng thì cũng thấy nó ngon hơn là mua ở chợ, mặc dầu mua vậy thì chỉ có ngàn trái to đùng vậy nè, nhưng mà cái trái chút xíu vậy mà đứa cắn miếng nó lại ngon. Tâm tham nó thọ hỷ, hợp tà vô trợ, không ai nói ai chứ đồng lòng gì hết. Vì thấy cái tên của nó không, nó gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Đó, nó làm nó bình thường và nó xảy ra hằng ngày trong chúng ta, chúng ta không có gọi đúng tên của nó. Chúng ta chỉ thấy cười cái là khỏe, đi ngang chùa lại ổng nó dè ra còn mấy trái, bữa nào lấy cái cây khiều xuống nữa. Hoặc là con nít đó thì đứa này đồng đồng đứa kia, trèo cả trật cả vô kìa đó, nhưng mà hái được trái ổi rất là ngon. Thấy cái tâm tham người ta kinh khủng không? Khi mà nó đạt được cái mục đích, nó đạt được cái yêu cầu của nó thỏa mãn và nó cảm thấy hỷ lạc. Vậy thôi. Đó, bây giờ chúng ta hiểu qua về cái sở hữu tâm mới đi cái tâm vậy. Bây giờ cái thứ tư là nó có vật nương. Đó, cái này tôi không có sử dụng hết cái câu kinh đó, nhưng mà kinh Pháp Cú số 37 đó có một cái đoạn nói như thế này: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi diệu vợi, đó đây đơn độc không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Xin ghi cái câu này đây. Vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, không thể xác, không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Cái câu cơm chú cứu này còn câu nữa, nhưng mà nhất thiết phải lấy hết. Kinh Pháp Cú số 37. Đơn độc là như là chúng ta đã nghe nhiều lần đó, là nó chỉ có một tâm đó. Trong cái thời điểm là một sát na đó, thì chỉ có một sát na tâm nó khởi lên thôi, không bao giờ có hai cái cùng một lúc. Mà nó đã sinh lên rồi đó thì nó sẽ diệt luôn. Nó không có kho chứa, nó không có chứa ở đâu luôn này. Ví dụ thấy không, như bây giờ tất cả chúng ta đây nè, ai cũng có tâm sân ở đó. Nhưng mà hỏi bây giờ đó, đem bác sĩ khám đi, mổ ra đi, sân nằm chỗ nào? Đâu ai biết. À, nhưng mà nó đụng chuyện rồi nó sân á, thì thấy nó chạy rồi xem. Đầu tiên nó sân á, là hai con mắt bắt đầu nó, có thể nó đỏ lên, môi nó bắt đầu nó rung nè, rồi cơ thể nó đổi sắc nè. Đó, thấy nó chạy chưa, thấy cái tâm sân nó chạy chưa, rồi nó bắt đầu nó phun ra bằng cái lời nói nè, rồi á, nó chưa thỏa mãn nó là cái tâm sân nó đấm người ta nè, nó chụp cái cây nè, nó đập người ta không thương tiếc nè, nó chụp cái dao nè, nó giết người ta rồi, thậm chí chưa hết nó giết rồi nó còn cắt ra từng phần. Có người đó nó cắt ra từng phần xong á là nó còn đem á bỏ vô trong mắt xích cho chảy ra thành nước luôn. Thấy cái đường đi của tâm sân chưa? Nó khủng khiếp như vậy. Nhưng mà sân ở đâu? Không có, không thấy ở đây. Nó khởi lên đó là nó chỉ có một mình đơn độc. Trong một thời điểm đó nó khởi lên, rồi thôi nó chấm dứt, nó không chứa đâu, không chứa đựng ở đâu hết đó. Bởi vì duyên đủ thì nó có mặt. Như vậy là nó đơn độc một mình, nó không có thể xác. Tâm nó là cái gì rất là trừu tượng, nó không có thể xác. Nó nằm trong hang, đó là tâm. Nằm trong hang là sao? Đó là tôi muốn nói đến thức đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình nói nghe chẳng hạn, ví dụ như chim hót ở bên ngoài, cái âm thanh chim hót bên ngoài, bây giờ khi mình để ý mình nghe đó, thì tức là cái nhĩ căn của mình đó, nó trở thành cái nhĩ môn, nó phải mở ra để nó đón cái đối tượng là cái tiếng chim. Thì vậy là đón cái tiếng chim mới được, cái thức nó phát sanh nó mới biết. Vậy mình có cảm tưởng là cái thức nó đi ra cái lỗ tai để nó nghe. Như vậy nó nằm trong cái hang là cái lỗ tai đó, đi ra. Thật ra là nó không phải nằm trong hang, mà nó nương theo cái thần kinh nhĩ. Cho nên chúng ta có cái cảm tưởng như tâm nó nằm trong cái hang này, à, nó là một hang. Rồi bây giờ nơi con mắt nè, nhắm mắt lại thì đâu có thấy, nhưng mà mở mắt ra thấy. Người ta có cảm tưởng như cái thấy đó, cái tánh thấy đó, nó nằm ở trong cái con mắt, nó nằm trong cái hố mắt, nó núp vào đâu trong đó nó đi ra. Nhưng mà thật ra là nó nương cái thần kinh mắt. Ở đây nói nằm trong hang là để chúng ta hình dung cái con đường đi của nó thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mắt á, khi mà cái nhãn thức nó khởi lên á, cái tâm nhãn thức mà nó khởi lên á, thì nó có một con đường duy nhất là con đường này thôi. Cho nên chúng ta mới nói nó ở trong cái hang này. Con đường của nhĩ thức á, nó chỉ ở có một, nó nương có một căn này thôi nè. Cho nên ta nói nó ở trong hang. Ví dụ thế, hoặc là cái thiệt thức á, nó nằm trên đầu lưỡi á, thì cái miệng chúng ta nó cũng nằm cái loại cái hang, nó ở trong đó. Mũi nè, nó cũng là hai cái hang. Bởi vì khi mà hít vô á, thì cái nhãn thức nó chỉ nương có cái căn này thôi. Nó nương theo cái nhĩ căn, cái tỷ căn này thôi. Nó không nương vào đâu hết. Còn thân căn á, là nó toàn bộ. Nhưng mà ta muốn nói cái các hang đó, là ví dụ nói ở tai, ở mũi, ở miệng, ở mắt vân vân, thì nó nương theo các cái căn nó ở trong hang. Đó là tâm. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợi. Như nãy tôi có trình bày đó, là tất cả chúng ta đây là con người. Chúng ta có mặt trên thế gian này đây nè, để chúng ta thọ nhận cái quả thiện và bất thiện chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Và khi chúng ta thọ nhận cái quả này đó, có khi chúng ta không chấp nhận, mà hầu hết chúng ta đây không ai chấp nhận hết. Nhất là những cái quả bất thiện là không bao giờ chúng ta chấp nhận hết. Chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta đẩy ra. Cái điều này á, khi mà nói vậy á, quý vị thấy ít. Nhưng khi quý vị hành thiền á, quý vị thấy cái tâm mà nó gọi là cái phản ứng của mình đó ha. Tức là trước những cái đối tượng thiện và bất thiện á, là nó xử lý. Chúng ta sống là để tiếp nhận đó, là để xử lý nó. Cái người tu tập là cái người biết tiếp nhận. Biết tiếp nhận nó để làm chi? Để mà gieo lại một cái nhân lành. Còn cái người mà không có biết tu tập đó thì không tiếp nhận, từ chối nó, đẩy ra nó bằng cái lực càng mạnh càng tốt. Và khi mà mình đẩy ra như vậy đó là đã gieo một cái nhân bất thiện tiếp theo. Và nó gieo như vậy khôn cùng. Và như vậy thì Đức Phật nói rằng thế gian là gì? Chúng ta có nhiều cách định nghĩa thế gian lắm, nhưng mà Đức Phật nói thế gian là đây. Thế gian là tâm, là tâm sở, là cái sắc pháp này. Chúng ta đi đây, cái cuộc luân lưu này không có bao giờ ngừng nghỉ được. Không bao giờ ngừng nghỉ được. Lần trước tôi có nói rằng có một cái vị đó là đã đắc được cái thiên quá thông rồi. Và vị đó nghĩ rằng với cái việc mà mình đi xuyên qua núi được, xuyên qua tường được, lướt trên biển được, đi trên mây được, thì người đó có thể đi tận cùng của thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói không. Khi nào mà nói mình á, cái pháp bất thiện này nè, cái tham sân si này nó còn đó, là mình lao mình vào một cái cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, đi không bao giờ đến tận cùng của thế gian cả, mà chỉ là quanh quẩn trong thế gian. Chỉ có sự tu tập, chỉ có cái tuệ giác này nè, nó mới đưa ta ra khỏi cái thế gian này thôi. Còn ngoài ra nó chỉ là hoạt động của tâm, của tâm sở và của sắc pháp. Chúng ta đi theo cái quyền lực của tâm. Và xác thân này của chúng ta đó, chúng ta có khi non trẻ, có khi trưởng thành đầy cái sức khỏe, và có khi chúng ta tóc bạc, người đã yếu rồi, già và chết. Nhưng mà cái tâm tham, tâm sân, tâm si của chúng ta trẻ mãi không già. Và như vậy nó dẫn cho chúng ta đi trong một cái cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, không bao giờ có thể dừng chân lại được nếu chúng ta không có biết tu tập và không chịu tu tập đúng Phật. Đó là cái con đường của tâm. Như vậy thì chúng ta cũng đang vừa nói đó, là nó phải có cái vật nương. Cái vật nương đó cái hang đó, như nãy tôi trình bày đó, cái hang đó là nó ở tai, nó ở mắt, nó ở mũi, và nó ở đâu á, mình có cảm tưởng như nó ở trong thân nó chạy ra, nhưng mà thật sự không phải, nó nương thôi, nó nương vào đó để mà nó hoạt động. Rồi càng lúc chúng ta học á, chúng ta thấy là cái chữ nương đó chứng tỏ rằng á là nó không có cái tự ngã, nó do duyên hợp, nó đầy đủ cái điều kiện thì nó phát sinh. Thế bây giờ tự nhiên mình bình thường như thế này thì làm sao mình giận được, đâu có giận đâu mà nó chạy tới được. Nó phải có một cái gì xảy ra đó. Ngồi buồn 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 mình nhớ lại, nhớ lại bữa hổm đó, đi chùa đó cái bà đó nói gì đó, hai bà đó nói gì đó mình nghe lộm bộm, hình như bà nói xấu gia đình mình đó. Tức nó phải có nhớ lại, tức là các cái pháp trong nội tâm á, nó bắt đầu nó nhớ lại thì nó càng nhớ, nó càng tức, thì cái sân nó mới khởi lên, còn không đâu khởi lên. Thậm chí như thế này quý vị, thậm chí có người đi nghe pháp như thế này, bởi vì giảng cái pháp này nó rất khó ở chỗ này, nó đụng hết trơn, ai nó cũng đụng hết. Rồi có nhiều người không hiểu, nó có cái giận vậy, chắc là có ai lên thọt lét với cái cô này, cho nên bây giờ bữa nay cô giảng nói ngay mình không. Thật ra đâu có nói đâu, riêng ai đâu, bởi vì cái pháp này nói vậy là nói vậy. Rồi chẳng hạn khi nói gì, chẳng hạn như trong cái di diệu pháp này á, là Đức Phật chỉ chú ý tới cái chuyện tu thiền. Quý vị kiểm lại đi, suốt từ cái khi mà Đức Phật đó là ra khỏi cái hoàng thành rồi vào rừng tu đó, cho đến khi Ngài đắc đạo, không có cái chữ nào khác hơn cái chữ thiền cả. Thì khi tôi giảng về cái này là chuyện có thật, khi tôi giảng chỉ chú ý này thôi. Thì đó, nhiều người nổi sân lắm, và đề nghị tôi không nói vậy nữa. Bởi vì có cái pháp tu gọi là niệm Phật A-di-đà. Tại sao phải coi thường cái pháp đó mà chỉ giảng cái pháp thiền? Cho nên xin thưa quý vị đây, là khi chúng ta học di diệu pháp á, là không có thuyết pháp. Bởi vì một vị tăng hay là một vị ni thuyết pháp á, là khác. Còn ở đây pháp học là khác. Pháp học là những cái gì di diệu pháp có thì xin trình bày đúng như vậy. Còn quý vị theo pháp môn nào, đó là mình tiếp nhận cái Phật pháp qua cái sự khúc xạ của mình, không ai can thiệp vào trong đó hết. Chúng ta học và chúng ta muốn tu pháp môn nào là tùy theo mình. Bởi vì khi mình nghe nó qua cái ý căn của mình là khúc xạ rồi. Bây giờ quý vị lấy cái sách này ra đọc thì mỗi người đã nghĩ khác nhau rồi, nó khúc xạ hết rồi. Bởi vì cái tất cả nè, nơi cái sắc pháp này nè, nó là sản phẩm của nghiệp rồi, cho nên nó khúc xạ hết. Cho nên cũng xin thưa trước là quý vị nào có giận tôi thì tôi xin lỗi trước, vì không có cố ý nói cái hoàn cảnh của ai, cũng không có nói tới cái pháp môn tu của ai. Ở đây là Đức Phật nói là chỉ có thiền, chỉ có tuệ giác, chỉ có chánh niệm á, nó mới có đủ cái khả năng cắt đứt phiền não. Còn tất cả những cái pháp khác á, nó chỉ làm dịu xuống thôi. Ở đây không phải là cái sự so sánh để mà nói cái nào hơn cái nào, nhưng mà nói rằng mỗi một cái phương pháp nó đưa đến một kết quả. Thì bây giờ cái bước mình đi á, là tùy mình, không có ai áp chế mình cả. Di diệu pháp không có áp chế, di diệu pháp chỉ trình bày, còn quyền quyết định á, là ở nơi mỗi cái chúng sanh, hoàn toàn mình có cái tự do. Thì như vậy là chúng ta đã xong bốn cái này. Bây giờ cái này, ngay ở mắt, tức là cái nhãn thức, cái nhãn thức nó khởi lên, tiếp cận với đối tượng. Nó có sự tiếp xúc vậy. Thì khi nó khởi lên rồi á, là nó diệt nè. Phải nhớ như vậy. Nó khởi lên rồi nó diệt. Nó để cho một cái tâm khác nữa nó sinh khởi lên. Đây tôi nói đi nói lại nhiều lần á, đây chính là chỗ chúng ta tu được. Không có nhất thiết rằng á, là khi cái cảnh lạc nó khởi lên á, là mình vui. Mà cái cảnh á, bất lạc nó khởi lên là mình buồn. Không, mình chuyển được. Nếu mình biết mình chuyển được. Còn cái lực tự nhiên á, mình theo cái quyền lực của tâm á, à, là khi cái tưởng mình nó phán đoán rằng đây á là tốt, đây là xấu, thì liền cái cảm thọ của mình á là nó đi theo. Nó thọ lạc, nó thọ khổ, nó thọ ưu, nó thọ hỷ, liền là nó cảm thọ liền. Thì như vậy không nhất thiết mình phải đi theo cái quy luật của nó, đi theo cái quyền lực của nó, đi theo cái sự vận động của nó, mà cái sự hiểu biết của ta đó làm cho ta có thể chuyển đổi được. Như vậy thì ở cái cõi mà vô sắc á, thì tâm không có dục hương. Ví dụ như mình học á, mình thấy ở đây nó có cái cõi mà vô sắc giới đây, cõi vô sắc đây. Những cái chúng sinh mà ở cõi này á, nó không có thân, nó không có cái sắc pháp, người ta không có vật nước. Hoặc là có những cái chúng sinh đó là sinh ra đó là không cần những cái căn khác, nó chỉ cần có cái nhĩ căn để nghe pháp thôi. Những cái thiệt này nó không cần, nó không cần ăn uống cho nên không có, cho nên những cái thức nơi đó nó không có phát sinh. Như vậy đây là cái điều mà chúng ta cần biết thêm nữa. Chúng ta có nghe cái câu á, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Và vì vậy cho nên là các cái vị triết gia khác á, mới nói á, đạo Phật là di tâm. Bây giờ nói cái gì cũng do tâm tạo hết. Chuyện này á, nó đúng con nửa thôi. Nó đúng có nửa là tại vì cái câu này nói tới đây á, là ngừng lại. Thì giống như bữa hổm chúng ta nói á, là tâm á, tạo ra cái sự sai biệt của các sinh vật, tâm tạo ra sự sai biệt của các cái vật vô tri. Chúng ta nói tới đó thôi. Bữa nay chúng ta học cho tới cái phần này, cái nhân sinh tâm này đó, thì chúng ta mới thấy rằng là tâm này đó nó cũng bị tạo. Đây chính là cái gốc của nó đây. Cho nên người ta lấy cái này, người ta nói đạo Phật là đạo duy tâm. Không phải đâu. Mà mình tới này mình ú ớ mình cãi không có được, làm thấy trúng vậy rồi. Nhưng mà tâm nó bị tạo, tức là tâm này mà muốn phát sinh á, nó phải có điều kiện. Nó là bốn điều kiện này đây. Giờ vì tâm nó phát sinh trong những cái, có những cái điều kiện, cho nên mình cũng có thể tạo điều kiện để cho cái tâm thiện nó phát sinh. Còn nếu không á, là chúng ta theo cái quyền lực của nó. À, hoặc là chúng ta u mê khi trúng khi sai. Nếu mà chúng ta trúng là nhờ cái thiện căn chúng ta có sẵn rồi, thiện tâm ta có sẵn rồi thì chúng ta đi trúng. Mà khi nào nó không khởi lên được thì chúng ta sai. Nhưng mà người tu tập là không để cho có sự tình cờ. Người tu tập là luôn luôn rèn luyện để khi mà tiếp nhận bất cứ một cái đối tượng nào thì là tạo cái điều kiện này, tạo cái điều kiện để cho cái tâm của mình phát sinh đó. Thì cứ để nó chạy theo nó. Thì như vậy chẳng hạn gì, thí dụ vậy, thí dụ giờ mình biết cái tánh xấu của mình, tức là cái thói quen xấu của mình á, cái nghiệp mình á, là nó ưa uống rượu, thấy không? Thì bây giờ á, mà nó uống vô rồi á, là nó mê rồi, nó tham rồi. Uống rồi nó dính luôn trong cái tiệc rượu, nó đứng về không nổi. Thậm chí người ta không uống cũng phải mà đổ trong họng của người ta. Bởi vì tới đó đâu còn biết gì nữa đâu. Mình biết mà có cái tánh đó rồi. Thì bây giờ mình đừng có tạo cho cái cảnh của nó làm cho cái tâm mê đắm của mình phát sinh. Như vậy nghe mấy ông uống rượu mà kêu cái tên mình đằng trước á, là chung vô nhà tắm trốn đi, đâu có xấu hổ gì. Rồi để vợ mình ra đứng trước nó nói gì đó. Chưa có ông cậu mà uống rượu rồi là uống rồi ông chịu không nổi, rồi ông cũng muốn cho mấy ông kia về, thì là ông kêu vợ ông đem thức ăn lên thì hết rồi còn đâu bưng. Thì một trong những người đó mới nhà ông thờ cái trang cao, bắt cái cây thang lên, cái nó có cái ghế cao giống như cây thang, mới trèo lên mới đánh chuông lên. Rồi mới, ông mới nói là tao đánh chuông bởi vì nhà mày thờ vợ. Thì quý vị thấy cái tâm người ta u mê cái gì nè. Cái chỗ thiêng liêng trong nhà người ta mà lên đánh cái chuông, nói mày thờ vợ, để cho ông này ông tức. Ông phải sai vợ ông ra chợ đó mua thêm thịt, mua thêm rượu về cho mấy người nhậu. Thì quý vị thấy cái gì mình có nên tạo cái cảnh nó tiếp không? Như vậy thì những người đó tới mình trốn đi. Mình trốn đây á là mình sợ mình trước à. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh đó, cái cảnh mà nhóm họp những người bạn đó, ví dụ những cái thức nhậu đó đó, những cái đồ ăn đồ uống đó, mình dính vô mình ra không được. Cho nên mình chạy trốn mình trước. Mình sợ nó khởi lên mà. Như vậy nó, cái đó nó dấy lên hay không dấy lên đó là do mình biết hay không biết thôi chứ. Tôi có một ông nữa, cũng bà con. Ông này thì cũng mạnh mẽ lắm rồi, ông không có sợ đâu. Đi ngang á, nếu ông vô cho bằng được, không vô là không được. Ông vô rồi đàng hoàng, cũng gấp miếng uống xong đó, ông lại cái quầy đó. Ông nói tôi trả hết cái bàn tiệc, tôi trả tiền hết cái bàn tiệc nhậu từ đầu cho tới cuối. Sức uống bao nhiêu tôi trả hết cho mình. Nhưng mà tôi nói với anh em rằng á, là bữa nay tôi hoan hỷ trả hết cái tiền này, mà anh uống từ đây cho tới chiều cũng được, bao nhiêu chủ quán tính mấy triệu tôi trả hết mấy triệu. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi vào đây uống cái ly rượu này và thết đãi anh em cái tiệc này. Bởi vì thầy vợ của tôi phải cài bừa để nuôi vợ con. Tôi phải bảo đảm một cái gia đình tử tế, chứ tôi không có thì giờ ngồi với anh em. Xin anh em tha thứ cho tôi. Và ông trả hết cái tiệc đó là vĩnh viễn không ai kêu nữa hả? Thì ông chấm dứt cái cảnh này. Nó có cái cảnh, nó mới gợi, nó mới khởi lên. Thì cái tâm mình nó mới nương theo đó đó. Nó mới là phát sinh mà mình kéo lại không được. Như vậy mình biết thì mình tránh được, chứ sao tránh được. Có nhiều người á là do cái ngã mạn, mà cái ngã mạn nó được định nghĩa bằng chữ sĩ diện. Thấy không? Mình không đi nhậu với nó, nó nói mình là cái thằng sợ vợ, nó nói mình là cái thằng bủng xỉn, keo kiệt. Mình sợ cái từ đó. Cái đó là cái ngã mạn. Cái đó là cái sai lầm. Đâu có cái tự ngã đâu. Mình sợ cái tâm ô nhiễm của mình nó khởi lên nè. Vì cái tâm ô nhiễm nó khởi lên rồi á, thì có muốn á, người ta nói mình tốt, người ta cũng không nói được đâu. Mình cứ uống xong rồi đó, có nhiều người uống xong rồi cởi quần áo dắt lên vai mà đi. Thì lúc đó một cái thằng sợ vợ với một cái thằng bủng xỉn nó với một cái người điên như vậy, thì cái hình ảnh nào tốt hơn? Và nếu ai đủ can đảm á, chụp hình cái đó hoặc là quay truyền hình cái lúc mà quay camera cái lúc mà người ta sai, người ta xỉn lên á, thì sẽ thấy đó cái tâm si á, cái tướng trạng nó nằm ngay trong con mắt của người đó. Và cả một cái sắc mặt của người đó đó, nó chuyển đổi sang một cái trạng thái ngu đần, mê muội, đó là tướng trạng của tâm si. Ai muốn thấy đi, thì trí tuệ ở đâu? Mỗi một ngày như vậy, chúng ta đã làm được những cái pháp thiện gì gọi là có vô si trong đó. Trí tuệ như hạt kim cương đào từ mỏ này sang mỏ khác không ra, nhưng mà si rời đâu có đó, cứ đổ thêm vô thôi, đổ thêm mà không thấy. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà như vậy á, nếu mà ta tránh được cái này á, thì những cái này nó cũng sẽ không có cơ sở để nó phát sinh. Vậy thế thì cái vật nương của chúng ta là tất cả các căn nè, chúng ta tránh sự tiếp xúc nó đi. Nếu mình có tránh được thì coi như không cơ sở trong phát sinh, cho nên tâm nó còn có bị tạo, nó còn có những cái điều kiện để phát sinh nó. Do đó đạo Phật không phải là duy tâm, đạo Phật là trên một cái cơ sở rất là khoa học. Nó là duyên hợp, nó cấu trúc với nhau hết sức rõ ràng. Và cái sắc pháp này nè, nếu nó cấu trúc càng tinh tế bao nhiêu thì cái độ mà nó gọi là phát triển về cái trí và trí tuệ của cái sắc pháp này càng cao bấy nhiêu. Giống như một cái bộ máy vậy, nếu cái người mà thiết kế cái bộ máy đó nó càng phức tạp á, thì nó nhiều chức năng hơn. Mà một cái cấu trúc của bộ máy nó đơn giản á, thì những cái chức năng nó không có thể diễn ra trên cái bộ máy đó được. Nó quá rõ ràng như vậy, không sai chạy vậy. Cho nên khi chúng ta học với diệu pháp, chúng ta tu tập một cách sáng suốt, một cách tỉnh táo, rõ ràng, có thể kiểm nhận lại nhiều lần,
Vì Đức Phật nói rằng đó, tất cả những ai mà theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật và hành một cách đúng đắn, thì những gì Đức Phật đạt được, người đó cũng sẽ đạt được. Cho nên Đức Phật nói là, này chư tỳ kheo, giống như con gà mái ấp trứng, nếu nó chuyên cần và nó ấp đúng cách thì 21 ngày sau đó thì gà con sẽ nở. Thì các vị tỳ kheo cũng vậy, tu tập thiền, thiền định, thiền quán và tu tập đúng pháp thì đến một cái lúc nào đó sẽ chứng đạt được cái quả vị thánh. Cái đó không phải nhờ cầu nguyện, cái đó không phải là nhờ gian sinh, cái đó không phải là nhờ một cái bất cứ một cái tha lực nào đó cả, không có. Chỉ là chúng ta tu tập một cách đúng pháp, chúng ta chuyên cần, chúng ta tinh tấn thì chúng ta đạt được. Bởi vì chánh niệm nó đi bằng cái con đường tỉnh thức, thấy biết những gì đang xảy ra nơi thân, đang xảy ra nơi tâm chúng ta, và nó đang diễn biến như thế nào, chúng ta thấy biết. Thấy biết rõ ràng, không có mơ hồ về cái chuyện này. Tôi thí dụ vậy, tôi thí dụ rất là dễ hiểu vậy, để quý vị thấy. Bây giờ mình có một cái đứa cháu, cháu ngoại, cháu nội gì đó, bây giờ nó quậy phá dữ lắm. Nhưng mà nó có mặt mình đâu vậy? Nó quậy sơ sơ thôi, cho nên nó vắng mặt mình nó mới quậy dữ. Bây giờ nó qua hàng xóm nó quậy, người ta ra, người ta mét. Thì mình nói, đâu có nít thì đứa nào nó cũng phá thôi, nhưng mà nó đâu có phá kiểu như mà cái bà này bà nói. Bà này bà không thích cháu mình cho nên bà nói vậy, chứ thật sự là nó không có đến đổi như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mình quan sát nó đi, bây giờ mình cái cửa phòng mình khép lại, mình qua cái phòng kế bên đó, mình có cái lỗ hở đó, mình dòm qua thôi, thì mình sẽ vô, nó sẽ ngó, không thấy ai. Rồi được, yên tâm rồi. Nó bắt đầu nó mới lấy cái món này ra, nó tháo, nó giục, nó ngắm, nó coi, rồi nó giục qua bên, rồi nó làm món khác, nó quậy tăng nó thôi. Mình thấy nó, nhưng mà nếu mình tăng hắn lên cái là nó không làm, nó đứng vậy, nó ngoan, nó không có gì. Nhưng mình cứ làm thinh vậy thôi, thì nó diễn ra. Tâm mình y chang như vậy. Hồi đầu thì mình đâu có biết tới nó, mình nghĩ mình cũng có tham một chút đỉnh thôi, chứ đâu có tham như người ta. Thì mình cũng có giận vậy, nhưng mà tại nó nói vậy mình mới giận. Tại cái người đó làm vậy giận, chứ mình tánh mình cũng đâu có giận gì, tánh mình cũng dịu dàng, nói cũng dễ thương lắm, chứ đâu có đến đổi nào mà hung dữ đâu. Tại nó chọc quá rồi vậy, nhịn không được nói vậy thôi, chứ mình không phải người, mình không có thô lỗ gì. Ai cũng yêu cái ngã của mình và trao chuốt cái ngã của mình và cho rằng mình có chút á. Giống như mình nói là cháu ngoại của mình thì nít thì nó cũng phá, nhưng mà đâu có phá đến cái đổi gì. Nhưng mà đến khi mình quan sát đi, mình học cái Duy Diệu Pháp này, mình biết cái cách quan sát. Mình quan sát đi, để mình coi á, cái phá của mình á, tức là cái tánh tham của mình á, cái tánh sân của mình á, là nó diễn ra làm sao. Thấy đi. Rồi thấy rồi đó, cái khi mà cái đoạn nữa là mình tu tập. Là như vậy, giống như bây giờ, mình ngồi trong cái phòng này đó, mình ngồi trên cái ghế này đây. Bà ngoại mà, mai giá vậy đó, thì nó vô. Nó cũng cười miếng chi với bà ngoại vậy đó, rồi đó là nó bắt đầu là nó nói nó xin cái gì cái gì đó, rồi bà ngoại cũng lại đi. Nhưng mà rồi nó lại nó làm, bắt đầu nó quậy á, nó ngó chừng, nó có ngó chừng. Hãy như mình không thấy nó thì nó làm tiếp, còn thấy nó thì nó cười cười cái rồi nó gãy viên đó. Nhưng mà mình nó để ý coi mình có la nó không, nó để ý coi mình có giận nó không, mình có đánh nó không. Nếu mà nó thấy mình cứ làm thinh vậy đó, là nó bắt đầu nó mái nó làm tới. Nếu mình ngó tới thì nó bỏ về, nó ngó tới mái tới. Tâm mình đi chăng như vậy. Cái lúc mình thấy nó sân á, mình thấy nó sân á, cái lần đến nó không sân. Nhưng mà rồi cái là đâu có chánh niệm, nó mất chánh niệm rồi, cái tâm nó phóng dật rồi. Mà nhất là cái sở hữu tưởng hoạt động á, nó làm cho mình thấy rằng đúng rồi, nó nói bậy quá mà. Con này mà không có rầy nó là không được. Thì là cái sân nó tiếp tục, nó cứ tiếp tục, nó tiếp tục. Khi nào mình thấy nó thì nó ngừng lại, xong nó tiếp tục. Mình thấy nó ngừng lại, nó tiếp tục. Nhưng mà nó nhường nhuyễn cho đến cái lúc nào đó đó, cái tâm mình đủ mạnh, tức là bà cháu hiểu nhau quá rồi, thấy không? Cho nên là nó mới vừa vô á, cái chỉ dòm cái chỗ đó rồi là nó không dám tục hiện. Tức là cháu ơi, bà đã biết là cháu làm cái trò gì rồi, bà đây không có còn lạ gì cháu nữa đâu. Bữa hổm tao ngó lơ một chút xíu, tao ngó xuống kia kia mới vậy là mày đã tháo cái máy tao ra rồi. Bữa nay tao sửa rồi, mày vô cũng y chang vậy thôi. Cho nên là bà lúc này là không có mai nữa. Mà bà có làm lòng quen tao chứ con mắt bà ngó y chang vậy thì nó đứng im, mà nó không cục kịch nữa. Tâm mình y chang như vậy. Khi mà mình nó chánh niệm khích khao lại, mình ngó nó kỹ 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 vậy, nó nín nó không nhắn. Cái này quý vị áp dụng, áp dụng là có kết quả, không khi nào sai cả. Rõ ràng như vậy. Bây giờ thì chúng ta mới học, chúng ta chưa đi sâu đó, cái công thức chúng ta chưa nắm hết. Với thời gian cái công thức chúng ta nắm hết, chúng ta làm được. Nhưng bây giờ quý vị cứ thử, đầu tiên quý vị làm cái việc đầu tiên của cái bà ngoại đó. Bà ngoại nói rằng thằng nhỏ phá chút đỉnh thôi, không có đến đổi mà mắng vốn như vậy. Cũng như mình nói tôi có tham chút chút, cũng có chứ không thể nào không có. Cái sân rồi cũng có chút chút, nhưng mà cũng không đến đổi nào. Nhưng mình coi đi, coi rồi nó đến đổi hay không đến đổi là mình biết. Tức là nó phải có cái tình huống. Thì như vậy cái tính cách người ta mới bộc lộ được. Mà cái tính cách bộc lộ đó, tức là tâm nó bắt đầu nó hoạt động theo cái thói quen của nó. Thì cái lúc đó là cái quyền lực của tâm đó nó đang sai sử. Nó sai sử cả một cái tập hợp này mà chúng ta quen gọi là tôi giận quá mà. Tôi giận quá tôi mới nói như vậy. Tôi giận quá tôi mới lấy cái cây tôi đập nó một cái. Tôi thôi. Thật ra là cái tâm sân nó đang hoạt động. Và cái tâm sân đó nó sai sử cả cái tập hợp này đấy à. Phải hành động theo cái tâm sân. Cái tâm sân đó dùng cái lời nói mà coi như là thô thiển, dùng cái lời nói độc ác để mà phun trên cái đối tượng, làm cho cái đối tượng nó bị nhiễm độc. Nói xong rồi đó là ngàn đời ngàn kiếp người ta không thể quên được. Nói xong rồi người ta đau trong từng cái tế bào của người ta. Nó phun cái độc ra đến như vậy. Là nó sai sử cho cái khẩu này nè, nó phải nói ra. Nó sai sử cho cái thân này nè, nó phải rúng động lên. Nó tức đến độ mà rung hết mình mẩy tay chân. Rồi mới chụp được cái gì phan cái đó, chụp được cái gì đập cái đó. Bất kể cái đối tượng nó xẻ ra sao, đó là cái hoạt động của tâm sân. Mà mình cứ nói là tôi giận quá, đâu có tôi đâu. Nếu mình nói tôi đây á, có nghĩa là tôi là chủ của tâm sân, không có đâu. Cái mà gọi là tôi đây á, nó trở thành là một cái công cụ của cái tâm sân. Tâm sân nó sai sử trở lại và phải hành động theo nó. Và cái phút đó tạo nghiệp mà không có ngán. Tôi đánh chết nó mà tôi có thí mạng tôi cũng chưa có đả cái nương của tôi. Cái tâm sân nó dữ dội đến như vậy mình không biết. Mà mình cứ nhập chung một cục, mình nuôi nó cho mập lên. Còn cái thân của mình á là có quỷ xuống, mình không thương tiếc. Cái tâm sân nó trẻ, nó khỏe đến như vậy bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã thiếu thân liều mạng mình nuôi dưỡng nó. Mà cái nói mà nói là tôi có chết đi nữa tôi cũng phải đập bể đầu nó, thì cái tiếng nói đó là của ngã mạng. Mà do đâu có ngã mạn? Là vì tà kiến. Chúng ta không biết sự thật của thế gian là gì. Chúng ta không biết pháp chân đế là gì. Nếu chúng ta có thể biết đâu là pháp thế gian, đâu là pháp chân đế, chúng ta không dám khí thân liều mạng để nuôi cái tâm sân nó trường tồn đến như vậy. Để mà nó gọi là nó lao mình vào một cái cuộc hành trình xa xôi dịu dợi đến như vậy. Vô trong tù rồi cũng chưa hối hận. Không khôi hả? Tôi có người bạn hồi đó làm ở internet shop của ông Sạch Đức á. Thì cái lúc đó là cái thời làm ăn cũng khá khấm khá lắm. Thì trong cơ quan đó có một cái cậu đó là người đó có tật cái chân. Thì cái bữa hôm đó họp chi bộ, thì trong cái chi bộ mới nói tới cái chuyện mà trong cái cơ quan đó bị mất những cái hàng hóa trong đó rất là nhiều. Thì sau cái buổi họp đó, chi bộ đó, nhưng mà cậu ta không nói ra, không nói cho ai biết hết. Mà cái cô này cũng không hề biết, vô tư không biết. Thì cái bữa đó là cái cô này đó, cậu mới làm cái gì, thì nói vừa dứt tiếng là cậu này tạt cái ly đó trên mặt của cô này. đó là cái ly axit. Thì coi như cô này rủ người xuống và coi như là giật giả thì người ta đưa vô trong bệnh viện. Thì coi như là cái khuôn mặt của cái vùng ngực đó là nó bị tàn phá hết. Thì khi đó là công an nó vô nó chụp hình ra, thì bắt cái cậu này, bắt cái cậu này vô đó. Thì khi công an nó đưa cái hình ra vậy đó, đến đổi mà cái người bạn tôi đi vô thăm á, thì cô này cô nói thiệt á, thương chị lắm nhưng mà hầu như ai vô thăm một lần không dám vô thăm lần nữa. Tiền thì người ta sẵn sàng, người ta chung lại để cho cổ, ta không tiếc, nhưng mà vô thăm lần nữa không dám. Còn con gái cổ mà chồng cổ bồng nó vô là nó rú lên, nó khóc lên. Thì như vậy là cái gia đình cổ tan nát rồi. Thì công an nó mới đưa cái hình chụp đó, nó mới hỏi cậu này, nó hỏi chứ bây giờ cái chuyện người ta nói hay không nói đó, thì cái chuyện đó cậu cũng đâu có nghe, đâu nghe rõ ràng là người này nói hay ai nói. Như vậy mà cậu quả quyết là người này nói cậu. Mà hơn nữa, nếu như cái người này ta nói cậu đó thì người ta cũng đâu có, đâu cơ quan đâu có bắt cậu đâu, mà cũng đâu có đem cậu ra để mà tra vấn gì đâu. Vậy mà cậu chưa bị sức mẻ, chưa bị gì hết á, mà cậu đã tự ý đó trừng trị người ta đến một cái mức độ như vậy. Rồi gia đình người ta đó, vợ chồng người ta còn trẻ thì chồng người ta thấy cái mặt của người vợ như vậy đó, đau bệnh vậy đó, liệu ta còn sống với vợ không? Rồi con mà thấy mẹ nó khóc rú lên như vậy đó, rồi á là mẹ con người ta ra sao, gia đình người ta sao, nó quá khổ.